dạng đồi với độ thoai thoải như nhau, cùng có những cái cây đơn độc chỗ này chỗ kia để phá vỡ cái đơn điệu của phong cảnh. Khám phá bờ đảo cho tôi thấy một điều khác thường. Các đám tảo, tức là chính bản thân hòn đảo, thay đổi chiều cao và mật độ tùy theo thời tiết. Trong những ngày rất nóng, tảo đan bện vào nhau chặt hơn, dày hơn và hòn đảo dâng lên cao hơn. Trèo lên dạng đồi sẽ dốc hơn và đỉnh đồi cao hơn. Quá trình đó không diễn ra nhanh chóng. Chỉ có những đợt nắng nóng kéo dài nhiều ngày mới gây ra hiện tượng ấy. Nhưng nó diễn ra rõ ràng, không thể nhầm được. Tôi nghĩ nó liên quan đến cơ chế bảo tồn nước của loài tảo này. Lúc trời nắng nóng thì chúng phải co cụm lại để hạn chế diện tích bề mặt bị phơi ra dưới mặt trời. Hiện tượng ngược lại, hòn đảo bị nới lỏng ra, diễn ra nhanh hơn, kịch tính hơn và có lý do dễ thấy hơn. Những thời gian ấy, đỉnh đồi thấp hẳn xuống, thềm lục địa là nói vậy, duỗi dài ra phía biển và tảo ven đảo lỏng ra đến mức tôi thường bị mắc chân vào chúng. Hiện tượng lỏng đảo này xảy ra khi thời tiết âm u và rất nhanh khi biển nổi sóng lớn. Tôi đã qua một trận bão lớn trên đảo, và sau lần đó tôi tin rằng có thể yên trí ở lại trên đảo ngay cả khi giông tố điên cuồng nhất. Thật đáng sợ khi ngồi trên một cái cây và nhìn những đợt sóng khổng lồ tràn vào đảo, tưởng chừng như sắp trào lên, ngập hết cả ngọn đồi và tàn phá mọi thứ, để rồi tan đi như thể chúng đã tràn vào một vùng cát chảy. Về phương diện này thì hòn đảo là đệ tử của Thánh Grandi. Nó chống trả bằng cách không chống trả. Con sóng nào cũng tan biến đi khi tràn lên đảo. Không một va chạm, không hề cả sủi bọt mọc tăm. Dấu hiệu duy nhất của con sóng lớn tràn qua đảo chỉ là một rung động trên mặt đất và lăn tăn mặt nước hồ trong đảo. Mà quả thật, những con sóng ấy tràn qua bên dưới đảo rồi lại nổi lên ở phía bên kia và tiếp tục cuồn cuộn trên đại dương. Một cảnh tượng lạ lùng nhất, những con sóng từ bờ đảo ào ạt tiến ra biển khơi. Những trận bão như thế không hề làm phiền tí gì bọn trồn biển. Chúng cứ tiếp tục việc mình như không có việc gì xảy ra. Như thể không có thế giới nào quanh chúng nó. Khó hiểu hơn nữa là sự biệt lập hoàn toàn của hòn đảo. Chưa bao giờ tôi thấy một môi sinh đơn côi như thế. Không khí trên đảo không có ruồi, không bươm bướm, không ong, không có bất kỳ một thứ côn trùng nào. Cây không có chim, đất không có chuột, sâu bọ, rắn rết, bọ cạp, và cũng không mọc lên một thứ cây gì khác. Không bụi rậm, không cỏ, không hoa. Hồ nước không có cá nước ngọt. Bờ biển không rong rêu, cua cáy, không san hô, không sỏi cuội, không đá. Với một ngoại lệ duy nhất có thể tìm thấy được là bọn trồn biển. Đảo không có một ngoại vật nào khác nữa, hữu cơ hay vô cơ cũng vậy. Nó chỉ mênh mang một loại tảo xanh biếc và một loại cây xanh biếc. Những cái cây đó không phải ký sinh. Tôi phát hiện ra điều đó vào một ngày ăn quá nhiều tảo dưới gốc một cây và nhìn thấy bộ rễ của nó ở dưới nước. Rễ cây không mọc ra một cách độc lập từ đám tảo, mà có vẻ chính là đám tảo đó. Có nghĩa là những cái cây này sống cộng sinh với tảo, cùng nhường nhịn nhau để tồn tại. Hoặc là, đơn giản hơn, chúng chính là một phần không thể tách rời của loài tảo. Tôi đoán có lẽ thế thì đúng hơn, vì cây không thấy ra hoa kết quả gì. Không có một sinh vật độc lập nào, cho dù cộng sinh gần gũi đến mấy với một sinh vật khác, lại nhường nhịn được cả quyền sinh sản của riêng mình. Những cây lá thèm ánh sáng mặt trời như biểu lộ qua sự sum suê và bản rất rộng của chúng, cũng như diệp lục xanh biếc, khiến tôi nghĩ rằng chúng có chức năng thu hút năng lượng cho loài tảo này. Nhưng đó chỉ là suy đoán mà thôi. Tôi còn muốn nhắc đến một nhận xét nữa của tôi. Nó dựa vào linh tính nhiều hơn là có bằng chứng cụ thể. Là thế này. Đảo ấy không phải là một hòn đảo theo nghĩa thông thường, tức là một khối đất dâng lên từ đáy đại dương, mà là một cơ thể sống trôi nổi trên mặt nước. Một quả bóng bện bằng tảo với kích thước khổng lồ. Và tôi cũng đồ rằng, những cái hồ nước kia có đáy mở liền với đại dương. Điều đó giải thích được tại sao những con Dorado và các con cá biển khác đã có thể có mặt trong hồ. Loại tảo đó xứng đáng được nghiên cứu nhiều, nhưng chẳng may là búi tảo tôi đem theo mình về sau lại bị thất lạc. Tôi đã hồi sinh, và Richard Parker cũng vậy. No nê thịt trồn biển, nó lại tăng cân, lông bắt đầu bóng mượt và trông khỏe lại như ngày xưa. Nó vẫn giữ nếp quay về xuồng mỗi khi trời tối. Tôi luôn cẩn thận về trước, đánh dấu lãnh thổ của mình bằng nước dài để nó đừng quên ai là ai và cái gì là của ai. Nhưng cứ sáng mờ đất là nó đã rời xuồng và lang thang xa hơn tôi trên đảo. Hòn đảo có vẻ chỗ nào cũng giống nhau, nên tôi thường chỉ ở một chỗ, tôi rất ít thấy nó ban ngày, và ngày càng lo. Nó cào cấu thân cây, để lại những vết móng sâu hoắm. Tôi bắt đầu nghe tiếng gầm khàn của nó, tiếng gầm trầm và dầu âm điệu như thể vàng ròng và mật ong, đồng thời buốt lạnh sống lưng như nỗi sợ sâu thẳm của tôi, hoặc tiếng vỗ cánh của hàng ngàn con ong đang cuồng nộ. Việc nó động đực không làm tôi lo lắng bằng việc nó có thể cảm thấy tự tin và thoải mái trên đảo đến mức muốn đẻ con. Và hơn thế nữa, trong tâm lý ấy, nó có thể không chịu nổi sự có mặt của một con đực khác trong lãnh thổ của mình, nhất là vào ban đêm. Đặc biệt, khi những tiếng gọi lứa đôi của nó không có ai trả lời. Một hôm, tôi đang làm một cuộc tản bộ trong rừng. Tôi bước hăng hái và suy nghĩ miên man. Tôi đi qua một cái cây và gần như đâm sầm vào Richard Parker. Cả hai chúng tôi đều giật mình. Nó phì ra một hơi và chồm lên hai chân sau, ngất ngửa ngay trên đầu tôi. Những bàn chân to tướng của nó sẵn sàng vả xuống tôi. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, choáng sợ đến tê liệt. Nó đứng xuống, bốn chân trên đất, rồi chạy đi. Chỉ được 3-4 bước, nó đã quay phắt lại và chồm lên lần nữa, gầm gừ trong cổ họng. Tôi vẫn đứng như tượng. Nó đi thêm 3-4 bước, rồi lặp lại động tác dọa nạt lần thứ ba. Khi đã yên chí, tôi không có ý định làm hại nó. Richard Parker bỏ đi hẳn. Ngay lúc thở được và đã hết run, tôi ngậm cái còi và chạy đuổi theo nó. Nó đã đi một quãng khá xa, nhưng vẫn trong tầm mắt tôi. Tôi chạy thật khỏe. Nó quay lại thấy tôi, phủ phục xuống, rồi vụt chạy đi mất. Tôi hết sức thổi vào cái còi, mong nó sẽ vang đi thật xa, như một tiếng con hổ lẻ loi. Đêm đó, khi nó nằm ngủ chỉ cách tôi có 60 phân ở bên dưới, tôi đã đi đến kết luận rằng mình lại phải bước vào sân khấu xiếc một lần nữa. Khó khăn lớn nhất trong việc dạy thú là chúng chỉ biết làm theo bản năng hoặc theo thói quen. Không thể hy vọng chúng hiểu được những liên hệ mới bằng trí khôn, nếu những liên hệ đó không có tính bản năng. Vì vậy, việc nhồi một mối liên hệ nhân tạo vào đầu một con thú rằng nếu chúng làm một việc này, ví dụ như lăn một vòng dưới sàn, thì chúng sẽ được thưởng một cái gì đó chẳng hạn, sẽ chỉ có thể đạt được kết quả bằng cách nhắc đi nhắc lại việc đó cho đến lúc đầu óc mụ mị hết mà thôi. Đấy là một quá trình chậm chạp, phụ thuộc vào may mắn cũng như công sức bỏ ra. Và càng như vậy khi con thú đã lớn. Tôi đã thổi còi đến đau cả phổi. Tôi đã đấm ngực đến vếu vá tím bầm nhiều chỗ. Tôi đã hét ép ép ép. Ngôn ngữ của loài hổ có nghĩa là làm đi hàng ngàn lần. Tôi đã ném hàng trăm miếng thịt chồn biển cho nó, mà lẽ ra tôi phải được ăn. Dạy hổ không phải dễ. Chúng ít linh động hơn so với các con thú khác thường được huấn luyện ở các rạp xiếc và vườn thú, sư tử biển và khỉ chẳng hạn. Nhưng tôi không muốn kể công quá nhiều trong việc tôi đã làm được với Richard Parker. Cái phúc của tôi, cái phúc đã phù hộ cho tôi sống sót là ở chỗ nó không là một con thú còn non, mà còn là một con thú dễ uốn nắn. Một con thú khiêm tốn. Tôi đang lo rằng điều kiện trên đảo có thể gây ra nguy hiểm cho tôi, vì với nhiều thức ăn, nước uống và không gian rộng rãi như vậy, nó sẽ trở nên thư giãn và tự tin, và ảnh hưởng của tôi đối với nó sẽ kém đi. Nhưng nó vẫn căng thẳng. Tôi đã hiểu nó đến mức có thể cảm thấy điều đó. Ban đêm trên xuồng, nó lục sục và ầm ĩ. Tôi nghĩ môi trường mới lạ trên đảo đã gây nên tâm trạng căng thẳng đó. Với một con thú, hay bất kỳ một thay đổi nào, dù là tích cực, cũng làm nó căng thẳng. Dù lý do gì đi nữa, tâm trạng căng thẳng ấy có nghĩa là nó sẽ tiếp tục sẵn sàng nghe lời. Và hơn nữa, nó sẽ có nhu cầu nghe lời. Tôi dạy nó nhảy qua một cái vòng tôi tự làm bằng các cành cây nhỏ. Một thủ tục đơn giản, gồm 4 cú nhảy. Mỗi cú nhảy được thường hẳn một góc của con chồn biển. Khi nó khom mình chạy lại, tôi thẳng cánh tay trái, giơ cái vòng lên, cao cách mặt đất chừng 90 phân. Khi nó đã nhảy qua vòng và còn đang chạy tiếp, tôi đổi cái vòng sang tay phải, rồi vẫn quay lưng lại phía nó. Tôi ra lệnh cho nó quay lại và nhảy qua vòng lần nữa. Đến cú nhảy thứ 3 thì tôi quỳ xuống đất và giơ cái vòng lên trên đầu mình. Nhìn nó chạy thẳng vào mình lần này thật là hãi hùng. Lần nào tôi cũng sợ nó sẽ không nhảy qua vòng nữa mà sẽ vồ lấy mình. Nhưng không hiểu sao, lần nào nó cũng nhảy. Sau đó, tôi đứng dậy và tung cái vòng sao cho nó lăn đi như một cái bánh xe. Richard Parker có nhiệm vụ chạy theo và chu qua vòng một lần cuối cùng trước khi cái vòng đổ. Nó không bao giờ làm được thật tốt động tác này. Lúc thì do tôi tung cái vòng không được khéo, lúc thì nó chạy đâm sầm vào cái vòng. Nhưng chí ít, nó cũng chạy theo cái vòng, tức là chạy xa khỏi tôi. Lần nào nó cũng kinh ngạc nhìn cái vòng đồ kênh xuống đất. Nó nhìn cái vòng rất chăm chú, như thể đó là một con thú đã chạy cùng với nó và thình lình bị ngã ra. Nó đứng cạnh hít ngửi cái vòng. Tôi sẽ ném cho nó phần thịt thưởng cuối cùng rồi đi chỗ khác. Rồi thì tôi rời xuồng. Chẳng có lý gì phải ngủ đêm chật chội như thế với một con thú ngày càng đòi hỏi nhiều hơn, trong khi tôi có cả một hòn đảo. Tôi quyết định an toàn nhất là ngủ trên cây. Trong đầu tôi không bao giờ nghĩ Richard Parker sẽ luôn ngủ trên xuồng theo đúng luật định. Tôi chẳng dại gì ra khỏi lãnh địa của mình rồi ngủ trên đất. Không có gì tự vệ, để rồi có lần nó sẽ tự nhiên hứng lên đi dạo một vòng ban đêm trên đảo. Thế là một hôm, tôi rời xuồng, mang theo cái lưới, một sợi dây và mấy cái chăn. Tôi tìm đến một cái cây to đẹp ở ven rừng, rồi khoang sợi dây lên qua một cái trạc thấp nhất. Tôi đã khỏe đến mức đu được lên dây và trèo lên cây. Tôi tìm được hai cái cành chắc chắn và nằm ngang ngay cạnh nhau. Tôi buộc cái lưới vào chúng. Tối hôm đó, tôi quay lại cái cây. Vừa mới gập xong mấy cái chăn để làm nệm, thì tôi nghe thấy tiếng bọn chồn biển lao sao. Tôi nhìn. Tôi rẽ cành lá để thấy rõ hơn. Tôi nhìn ra tứ phía và trông ra mãi đến tận chân trời. Tôi không thể nhìn nhầm được. Bọn chồn biển đang chạy khỏi những cái hồ. Không những thế, chúng chạy khỏi vùng bình nguyên và nhao về rừng. Toàn bộ dân số chồn biển đang di chuyển, lưng uốn cong và chân thoăn thoắt. Đang không biết những con vật này sẽ còn tiết lộ điều bí ẩn nào khác, thì tôi giật mình thấy rằng bọn chồn biển từ cái hồ gần tôi nhất đã bu kín xung quanh và rào rào trèo lên cái cây của tôi. Thân cây biến mất dưới làn sóng chồn biển đang hăng hái xông lên. Tôi nghĩ chúng sẽ tấn công và chợt hiểu tại sao Richard Parker đêm nào cũng quay về xuồng. Ban ngày, bọn chồn biển hiền lành và vô hại. Nhưng đêm đến, chúng kéo nhau thành một khối khổng lồ và có thể nghiền nát kẻ địch. Tôi vừa sợ vừa tức. Sống được lâu đến thế trên xuồng với một con hổ men gan nặng hơn 2 tạ, để rồi chết trên cây bởi một lũ chồn biển chỉ nặng có 1 cân, quả là một tấn bi kịch quá bất công và quá nực cười. Nhưng chúng không hại gì tôi. Chúng trèo lên tôi, khắp xung quanh và qua tôi. Chúng bu đầy các cành, cái cây chĩu xuống. Chúng chen vào giường tôi, và đâu đâu cũng là cảnh ấy. Chúng trèo lên kín tất cả cây rừng, cho đến tận cùng tầm mắt của tôi. Khu rừng chuyển thành màu nâu, một mùa thu xuống trong vài phút. Tiếng động tập thể của chúng ào ạt chiếm lĩnh khu rừng còn ầm ĩ hơn cả một đàn voi chạy. Trong khi đó thì vùng đất bằng trở thành trơ trọi hoàn toàn. Từ một cái giường tầng chung với một con voi, đến một phòng ngủ chung với bọn chồn biển, liệu có tin được không nhỉ? Cuộc đời có những cuộc đoạn bất ngờ như vậy đấy. Tôi phải chen vai thích canh với lũ chồn biển mới giành được chỗ nằm. Chúng cứ chúi vào tôi, không còn 1 cm² nào bị bỏ trống trên cây. Chúng ổn định chỗ ngủ, rồi không chí chóe lao sao nữa. Cây cối im lặng dần. Chúng tôi cùng ngủ thiếp đi. Tôi thức dậy lúc rạng ngày, dưới một lớp chăn lông thú vẫn còn sống. Mấy chú chồn biển con đã phát hiện ra những chỗ ấm áp trên người tôi. Xung quanh cổ tôi là một vòng chặt, râm rấp mồ hôi. Chắc chính là con chồn biển mẹ đang ngon lành ngủ sát bên đầu tôi, và một lũ con nữa đang chúi cả vào bẹn tôi. Chúng bỏ đi cũng nhanh chóng và chẳng có nghi thức gì, y hệt như lúc chúng xâm lăng cái cây. Và cây nào cũng thế. Đất bằng lại đầy rẫy chồn biển, và tiếng động ban ngày lại tràn ngập trong không trung. Cây cối có vẻ trống rỗng hẳn, và tôi cũng thấy trống rỗng, một chút thôi. Tôi đã thấy thích cảm giác được ngủ bên cạnh chúng rồi. Từ đêm đó, đêm nào tôi cũng ngủ trên cây. Tôi đem những thứ hữu dụng ở xuồng ra và làm cho mình một cái phòng ngủ trên cây. Tôi quen dần với việc bị những con chồn biển cào xước một cách vô tình khi chúng trèo qua trèo lại trên người tôi. Chỉ có một điều đáng phàn nàn, đó là việc những con ngủ phía trên thỉnh thoảng lại ỉa vào tôi. Một đêm, bọn chồn biển làm tôi thức giấc. Chúng đang chí chóe và run lập cập. Tôi ngồi dậy nhìn theo chúng. Trời không mây và trăng tròn. Đất không còn màu gì. Tất cả lung linh kỳ lạ trong những thứ đậm nhạt khác nhau của đen, xám và trắng. Cái hồ là thủ phạm. Những hình trắng bạc đang di chuyển trên hồ, nổi lên từ dưới đáy và đập vỡ mặt nước đen ngòm. Cá. Những con cá chết. Chúng nổi lên từ dưới sâu. Cái hồ. Ta nhớ là nó rộng chừng 12 mét đường kính, bị bao phủ dần bởi xác cá đủ loại, cho đến khi mặt hồ không còn màu đen nữa mà óng ánh như bạc. và cứ nhìn mặt hồ còn tiếp tục động cựa như thế thì biết là cá chết vẫn đang tiếp tục nổi lên. Đến lúc xác một con cá mập nổi phành lên thì bọn trồn biển như phát rồ. Tiếng kêu thất thanh của chúng nghe như tiếng các loài chim nhiệt đới. Cơn rồ dại đó lan sang các cây xung quanh, thật điếc tai. Tôi tưởng sắp được xem cảnh chúng lôi cá chết lên cây, nhưng không một con trồn biển nào rời khỏi cây để xuống hồ. Thậm chí còn không con nào dục dịch định trèo xuống. Chúng chỉ to mồm kêu la như vậy mà thôi. Cảnh ấy có cái gì đó rất khó hiểu, nhưng con cá chết kia có cái gì đó làm cho ta cảm thấy bất ổn. Tôi nằm xuống và cố ngủ lại trong tiếng ầm ĩ của bọn trồn biển. Vừa sáng ra, tôi đã giật mình tỉnh dậy vì tiếng ầm ĩ khi chúng ào ạt kéo nhau đi. Vừa ngáp vừa vươn vai, tôi nhìn ngay xuống hồ, nguyên nhân của mọi náo loạn đêm qua. Những con cá đã biến mất. Tôi ngạc nhiên quá. Hay là tôi nhìn nhầm cái hồ khác? Không phải, rõ ràng là cái hồ này. Chắc chắn không phải bọn trồn biển đã dọn sạch chỗ xác cá kia, nhất là con cá mập. Chúng không thể có sức kéo con cá mập ấy lên bờ, chứ đừng nói gì đến chuyện cõng nó đi đâu. Hay là Richard Parker? Cũng có thể một phần, nhưng không thể cả một hồ đầy nhóc như vậy trong một đêm. Một bí ẩn hoàn toàn. Có nhìn mãi xuống hồ và mép nước sâu xanh thẳm của nó đến bao lâu, tôi cũng không thể tìm thấy cái gì có thể giải thích được chuyện đã xảy ra với những con cá chết kia. Đêm hôm sau, tôi nhìn mãi, nhưng chẳng có con cá nào lọt vào hồ. Điều bí ẩn ấy, ít lâu sau tôi mới giải thích được từ trong rừng sâu. Cây cối to hơn ở giữa rừng và mọc xít nhau hơn. Dưới gốc chúng quang quẻ hoàn toàn, không có một thứ bụi rậm nào. Nhưng trên ngọn thì các tán lá của chúng dày đặc đến mức che hết cả trời. Hoặc nói cách khác, chỉ còn một màn trời xanh lá cây đặc xịt. Cây mọc sát nhau đến mức cành lá của chúng đan lẫn vào nhau, xoắn xuýt lấy nhau không còn ranh giới. Tôi để ý thấy các thân cây đều nhẵn nhụi và sạch sẽ, không có một dấu vết bị cào xước nào. Tôi đoán ngay rằng bọn trồn biển toàn chạy trên các ngọn cây rậm rạp kia và không phải trèo lên đó từ dưới gốc. Bằng chứng tôi tìm được là những vết chân trồn biển cào nát các thân cây khác mọc ở quanh khu vực giữa rừng. Rõ ràng là cái cổng ngõ để bọn trồn biển leo trèo lên cái thành phố trên ngọn cây với những chen chúc còn hơn cả con cút ta. Cũng chính tại đó, tôi đã tìm thấy cái cây. Nó không phải là cái cây to nhất rừng, hoặc mọc chính giữa rừng, hoặc có cái gì đặc biệt khác. Nó chỉ có những cành to khỏe, phần nhiều mọc ngang thành những tán bằng phẳng. Chỉ có vậy. Nó là một chỗ tuyệt vời để nhìn trời hoặc quan sát cuộc sống ban đêm của bọn trồn biển. Tôi có thể nói chính xác ngày nào tôi đã tìm ra cái cây ấy. Một ngày trước khi tôi rời bỏ hòn đảo. Tôi đã chú ý đến cái cây vì nó có vẻ có quả. Trong lúc tất cả tán rừng đều xanh mướt như nhau, những quả của cái cây này nổi bật lên, màu đen trên nền xanh của lá. Những cành có quả vặn vẹo một cách bất thường. Tôi nhìn chăm chú, cả hòn đảo toàn những cây vô sinh, thế mà lại có một cây có quả, mà cũng chỉ ra quả ở một chỗ nhỏ hẹp trên cây. Tôi tưởng mình đã gặp một cái cây có vai trò như một con ong chúa của khu rừng, và tự hỏi không biết loài tảo này còn có những điều kỳ lạ nào khác nữa. Tôi muốn nếm quả ấy, nhưng cây cao quá. Tôi phải về lấy dây. Nếu sợi tảo ngon đến thế, quả của chúng sẽ như thế nào? Đến gần thì quả có màu xanh lá cây xỉn. Chúng to và có hình dáng như cam. Quả nào cũng nằm giữa một số cành lá xoắn xuýt và cuộn tròn xung quanh. Chắc là để bảo vệ nó. Đến gần hơn, tôi nhận ra một lý do nữa. Chính những cành xoắn xuýt ấy nâng đỡ quả. Mỗi quả có không phải chỉ một, mà là rất nhiều cuống. Bề mặt quả chi chít những cuống nối nó vào các cành xung quanh. Quả này chắc hẳn rất nặng và nhiều nước đây. Tôi nghĩ và tôi trèo lên gần nữa. Tôi với tay cầm một quả và thất vọng thấy nó nhẹ bỗng, hầu như không có tí trọng lượng nào. Tôi kéo tay bứt nó ra khỏi các cuống. Tôi ngồi lại cho thoải mái trên một cành chắc chắn, dựa lưng vào thân cây. Trên đầu tôi là một mái lá xanh xao xao để lọt qua những tia nắng thẳng tắp. Xung quanh, đến tận tít tắp, là những con đường xoắn xuýt và quay cuồng của một thành phố treo lơ lửng trong không trung. Một làn gió nhẹ luồn qua các ngọn cây. Tôi tò mò lắm và bắt đầu xem kỹ cái quả trong tay. Chao ôi, ước gì giây phút ấy không bao giờ đến với tôi. Nếu không có nó, thì có lẽ tôi đã sống hàng nhiều năm nữa, có khi còn hết cả đời trên hòn đảo ấy. không có gì. Tôi nghĩ, có thể đẩy tôi về xuồng và trở lại những gian truân nhục nhã mà tôi đã từng phải chịu trên đó. Không có gì. Tôi có lý do gì để rời bỏ đảo? Các nhu cầu vật chất của tôi chẳng phải đã được đáp ứng chu toàn ở đây sao? Chẳng phải tôi đang có thể uống nước thả cửa cho đến hết đời hay sao? Có thừa thãi tảo ăn đó sao? Còn muốn đổi món thì tha hồ chọn các món thịt trồn và cá. Nếu hòn đảo nổi thật và di chuyển thật, biết đâu nó chẳng trôi đúng hướng tôi mong ước. Biết đâu nó chẳng là con tàu cây cỏ đưa tôi đến vào đất liền. Trong khi ấy, chẳng phải tôi đã có bọn chuồn biển làm bạn đó sao? Tôi chẳng phải Richard Parker vẫn còn cần phải cải thiện cú nhảy thứ tư ấy của nó hay sao? Từ hôm lên đảo, chưa bao giờ tôi thoáng nghĩ đến chuyện phải rời nó mà đi. Đã nhiều tuần lễ trôi qua, tôi không thể nói chắc bao nhiêu tuần, và sẽ còn kéo dài mãi. Tôi biết chắc như vậy. Tôi đã nhầm to. Nếu quả đó có hạt, thì nó là cái hạt ra đi của tôi. Cái quả ấy không phải là quả. Nó là một túm lá cây dày đặc gắn với nhau thành hình một quả bóng. Mỗi cái cuống ấy là một cái cuống lá. Bứt một cái cuống là lôi ra một cái lá. Sau một vài lớp thì vào đến những cái lá đã mất cuống và được dán sát vào trái bóng. Tôi dùng móng tay cạy rồi bóc chúng ra. Từng lớp lá bong ra như vỏ hành. Đáng lẽ tôi chỉ việc xé toạc cái quả đó ra. Tôi vẫn gọi là quả vì chẳng có từ gì khác hay hơn. Nhưng tôi muốn thỏa mãn trí tò mò của mình theo từng liều nhỏ. Nó nhỏ dần, từ quả cam thành quả quýt. Những vỏ lá mỏng rơi đầy quanh tôi. Bây giờ thì nó chỉ còn bằng một quả bồ quân. Tôi vẫn còn lạnh xương sống khi nghĩ đến nó. Chỉ còn bằng một quả anh đào. Rồi nó hiện nguyên hình, một viên ngọc trai trong lòng một con sò xanh lá cây. Một cái răng người. Nói cho chính xác là một cái răng hàm trong. Lớp men răng đã sạm xanh và thủng lỗ chỗ. Cảm giác kinh hoàng đến một cách từ từ. Tôi vẫn có thời gian hái một quả khác. Quả nào cũng chứa một cái răng. Một cái răng nanh. Quả nữa lại có một cái răng hàm ngoài. Đây thì là một cái răng cửa. Rồi một cái răng hàm nữa. 32 cái răng. Đủ một bộ răng người. Không thiếu cái nào. Tôi chợt hiểu ra. Tôi không kêu thét lên. Tôi nghĩ chỉ có trong phim rùng rợn thì sợ hãi mới to mồm mà thôi. Tôi chỉ rùng mình và rời bỏ cái cây ấy. Cả ngày hôm ấy, đầu óc tôi quay cuồng, suy tính hết các phương án lựa chọn. Cái nào cũng tồi tệ cả. Đêm đó, nằm ở cái giường trên cây quen thuộc, tôi thử lại kết luận của mình xem có đúng không. Tôi tóm một con chuồn biển và thả cho nó rơi xuống đất. Nó kêu che chóe trong khi rơi xuống. Và vừa mới thịch xuống đến đất, nó đã lập tức trèo ngay lên cây. Với điệu bộ ngây thơ điển hình, nó lại leo về chỗ bên cạnh tôi, rồi bắt đầu cuống quýt liếm các bàn chân. Có vẻ rất khó chịu. Nó nặng nề thở dốc. Đáng lẽ thế là đủ, nhưng tôi muốn tự mình thử nghiệm. Tôi trèo xuống và nắm chắc một đầu dây. Tôi đã buộc nút từng đoạn để trèo cho dễ. Khi đã xuống đến gốc cây, tôi thò một chân xuống. Bàn chân cách mặt đất chừng vài phân. Tôi do dự. Rồi tôi đặt chân xuống đất. Đầu tiên chẳng cảm thấy gì. Nhưng rồi thình lình, tôi thấy đau nhói dữ dội, xuyên từ dưới lòng bàn chân lên. Tôi rú lên, tưởng mình sẽ ngã lộn cổ. Nhưng tôi vẫn bám được vào sợi dây và kéo mình được lên khỏi mặt đất. Tôi cuống cuồng đạp lòng bàn chân và cọ sát chúng vào thân cây. Nó có đỡ nhưng không ăn thua. Tôi leo trở lại chỗ của mình. Tôi nhúng chân vào xô nước để bên cạnh giường. Tôi lau chân bằng lá cây. Tôi lấy dao giết hai con chuồn biển và thử làm dịu cơn đau bằng máu cùng bộ ruột của chúng. Nhưng hai bàn chân tôi vẫn cháy bỏng. Chúng đau rát suốt đêm đó. Tôi không thể ngủ nổi. Vừa đau, vừa sợ. Đó là một hòn đảo ăn thịt. Chính vì thế mà những con cá biển chết biến mất trong hồ. Hòn đảo như có con cá biển và các đường hầm ngầm của nó. Bằng cách nào tôi không biết. Và có thể là cá cũng thích ăn tảo như tôi. Và chúng mắc vào bẫy. Vì lạc đường chăng? Vì các lối thông với biển bị đóng lại chăng? Hay vì độ mặn của nước thay đổi từ từ đến mức khi chúng biết mình đang bơi trong nước ngọt thì đã quá muộn rồi? Gì đi nữa, những con cá ấy đã mắc trong nước ngọt và chết. Một số rình lên mặt hồ. Những con nhỏ sẽ bị chuồn biển ăn. Ban đêm, một quá trình hóa học nào đó mà tôi không biết đã diễn ra. Nó không diễn ra dưới ánh sáng mặt trời, và loài tảo săn mồi ấy tiết ra một loại axit đậm đặc, khiến cho các hồ thành ra những hố axit làm tiêu hết xác cá. Đó chính là lý do Richard Parker trở về xuồng hàng tối. Đó chính là lý do tại sao bọn chuồn biển ngủ trên cây. Đó chính là lý do tại sao tôi không thấy có loài gì khác trên đảo ngoài tảo. Chuyện đó cũng giải thích được những cái răng người ở đâu mà ra. Trước tôi đã có một kẻ khốn khổ nào đó dạt vào đảo. Không biết anh ta hay là chị ta đã ở trên đảo được bao lâu? Nhiều tuần, nhiều tháng, nhiều năm. Có bao nhiêu giờ phút cô đơn trên thành phố ngọn cây, chỉ có chuồn biển là bạn. Bao nhiêu giấc mơ về một cuộc sống hạnh phúc đã bị tan vỡ. Bao nhiêu hy vọng đã tiêu tan. Bao nhiêu cuộc trò chuyện chưa nên lời đã mãi mãi im lặng. Bao nhiêu đơn côi đã phải chịu đựng. Bao nhiêu thất vọng đã phải chấp nhận. Và sao tất cả những cái đó là gì? Có cái gì còn lại? Chẳng có gì cả, ngoài một chút men răng như một đồng xu lẻ trong túi. Người ấy chắc chắn đã chết trên cây. Vì ốm chăng? Vì bị thương chăng? Buồn nản quá chăng? Cần có bao lâu để một linh hồn tan nát chết chết được một cơ thể có đầy đủ đồ ăn, thức uống và một chốn nương thân? Những cái cây cũng ăn thịt, nhưng ở mức độ axit thấp hơn, vẫn an toàn qua đêm, trong khi cả hòn đảo sôi lên sùng sục. Nhưng khi người ấy đã chết và chỉ còn là cái xác bất động, cái cây đã từ từ bọc lấy cái xác ấy và tiêu hóa nó. Xương cốt bị bòn rút hết các chất dinh dưỡng cho tới khi chúng tan biến đi. Với thời gian thì rồi cả những cái răng ấy cũng sẽ tan biến đi. Tôi nhìn những đám tảo khắp xung quanh, một nỗi cay đắng dâng lên trong lòng. Những hứa hẹn tưng bừng của nó lúc ban ngày đã biến mất. Trong lòng tôi chỉ còn lại sự phản chắc của nó vào ban đêm. Tôi thầm thì, chỉ còn lại răng, những cái răng. Đến khi rạng sáng thì tôi đã quyết định xong. Tôi thả ra đi và mất mạng cho cuộc tìm kiếm đồng loại, còn hơn là sống nửa đời nửa đoạn trong đầy đủ vật chất và chết chóc tinh thần trên hòn đảo giết người này. Tôi đổ đầy các bình nước dự trữ và uống như một con lạc đà. Tôi ăn tảo suốt cả ngày, cho đến lúc bụng không còn chứa được nữa. Tôi giết và lột da chuồn biển cho đến lúc chất đầy tủ và đầy sàn xuồng. Tôi thu hoạch cá chết trên hồ. Với cái rìu, tôi chặt lấy một khối tảo lớn và luồn dây qua nó buộc vào xuồng. Tôi không thể bỏ Richard Parker. Bỏ nó lại tức là giết chết nó. Nó sẽ không qua được ngay đêm đầu tiên. Còn một mình trên xuồng, lúc mặt trời lặn, tôi sẽ biết rằng nó đang bị thiêu chết bằng axit. Hoặc giả sẽ phải nhảy xuống biển và rồi chết đuối. Tôi đợi nó về. Tôi biết nó sẽ không về muộn. Khi nó đã ở trên xuồng, tôi đẩy xuồng ra khỏi đảo. Trong vài tiếng đồng hồ, nước dòng giữ chúng tôi quanh quẩn gần đảo. Tiếng động của biển khơi khiến tôi khó chịu. Tôi đã hết quen với những lắc lư dập dềnh của xuồng. Đêm đó qua đi chậm chạp. Đến sáng thì không thấy hòn đảo nữa, và cả khối tảo mà tôi đã buộc vào sau xuồng. Khi đêm xuống, khối tảo ấy đã ăn đứt sợi dây bằng chất axit của nó. Trời nặng, biển xám. Chương 93. Tôi đã phát mệt với hoàn cảnh của mình. Nó vô nghĩa như thời tiết vậy. Nhưng cuộc sống không rời bỏ tôi. Phần còn lại của câu chuyện này chẳng có gì hết ngoài buồn khổ, đớn đau và chịu đựng. Cao gọi thấp và thấp gọi cao. Nếu trong hoàn cảnh bĩ cực như tôi, chắc ai cũng có những ý nghĩ cao cả. Càng xuống thấp thì tinh thần ta càng muốn bay bổng. Cũng là tự nhiên thôi. Khi đau buồn và thất vọng như thế, và phải chịu đựng liên miên như thế, tôi đã hướng về Thượng Đế. Chương 94. Khi chúng tôi tới được đất liền, chính xác là vào đến Mexico, tôi đã kiệt sức đến mức không thể vui mừng được nữa. Chúng tôi cập bờ rất khó khăn. Chiếc xuồng tí nữa thì bị sóng lật úp. Tôi thả cho dây neo nổi. Những gì còn lại của nó dài hết cỡ để giữ cho xuồng trôi vuông góc với sóng, rồi rút lại ngay khi chúng tôi trèo lên đỉnh sóng. Làm như vậy, hết thả lại rút dây neo, chúng tôi cưỡi sóng vào bờ. Nguy hiểm lắm. Nhưng chúng tôi đuổi kịp được một con sóng ở đúng vị trí tốt nhất, và nó đưa chúng tôi vào được một quãng rất xa, vượt qua được những bức tường nước cao ngất đang đổ xuống. Tôi rút dây một lần cuối, và chúng tôi được sóng đánh dạt lên bờ. Cái xuồng kêu rít lên, rồi khựng lại trên cát. Tôi thả người xuống bên cạnh xuồng. Tôi sợ không dám buông tay khỏi xuồng. nghĩ rằng mình có thể chết đuối trong 60 phân nước còn lại giữa tôi và cuộc sống ở ngay kia. Tôi nhìn xem mình sẽ phải đi bao xa. Cái nhìn ấy khiến tôi bắt gặp những hình ảnh cuối cùng của Richard Parker. Bởi lẽ chính giây phút đó, nó nhảy vọt lên. Tôi thấy thân hình nó đầy sức sống vô biên, duỗi căng ra trên đầu tôi như một luồng cầu vồng. Nó rơi xuống nước, hai chân sau dạng ra, đuôi vẫy cao. Và từ đó, sau một vài đập chân và lóp ngóp bơi, nó vào đến bờ. Nó đi sang trái, bàn chân khoét lõm khát ướt, nhưng lại đổi ý và quay vòng lại. Nó đi sát qua mặt tôi, về phía phải. Nó không nhìn tôi. Nó chạy khoảng 100 mét gì đó dọc bờ biển, rồi quay vào trong. Điệu bộ nó vụng về và thiếu phối hợp nhịp nhàng. Nó ngã nhiều lần. Đến ven rừng thì nó đứng lại. Tôi chắc mẩm nó sẽ quay về phía mình. Nó sẽ nhìn tôi. Nó sẽ cụp tai. Nó sẽ gầm gừ. Kiểu gì cũng được. Nó sẽ giã biệt tôi. Nhưng nó chẳng làm gì như thế. Nó chỉ nhìn vào khu rừng. Giờ Richard Parker, bạn đồng hành với nỗi khổ đau của tôi, con vật dữ tợn, đáng sợ, đã giữ cho tôi sống được đến bây giờ, cứ thế bước tiếp và mãi mãi biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Tôi gắng sức bước lên bờ và ngã xuống cát. Tôi nhìn quanh. Tôi chỉ có một mình, mồ côi cả gia đình và cả Richard Parker, và gần như với cả Thượng Đế nữa. Tôi nghĩ vậy. Tất nhiên tôi không mồ côi. Bãi biển ấy thật mềm mại, thật rắn chắc và mênh mang, giống như một bên má của Thượng Đế. Và ở đâu đó có hai con mắt sáng long lanh vì sung sướng, với một cái miệng đang mỉm cười vì đã thấy có tôi ở đó. Sau mấy tiếng đồng hồ, một thành viên đồng loại với tôi đã thấy tôi ở đó. Anh ta bỏ đi rồi quay lại với cả một nhóm. 6, 7 người gì đấy. Họ đến gần tôi, tay bịt mũi, bịt miệng. Tôi hoang mang không biết họ làm sao. Họ nói với tôi bằng một ngôn ngữ kỳ lạ. Họ kéo cái xuồng lên cát. Họ khiêng tôi đi. Miếng thịt rùa tôi đem từ xuồng lên bị họ giật ra khỏi tay rồi ném đi. Tôi khóc như một đứa trẻ. Không phải vì đã qua cơn khổ nạn, mặc dù thế, cũng không phải vì thấy lại được các anh chị ấy, mặc dù điều này cũng thật cảm động. Tôi khóc là vì Richard Parker đã rời bỏ tôi không một cử chỉ nào cho phải phép. Thật khủng khiếp, phải chia tay như thế. Tôi là người tin vào hình thức và sự hài hòa của trật tự khi có thể được. Chúng ta nhất thiết phải tạo được dáng dấp có ý nghĩa cho mọi vật. Ví dụ, tôi nghĩ liệu câu chuyện của tôi có thể được viết lại với đúng 100 chương thôi, không hơn không kém. Phải nói rằng, có một thứ trong cái biệt hiệu Pi của tôi mà tôi rất ghét. Ấy là con số đó dài vô tận. Cái quan trọng ở đời là phải kết thúc mọi thứ cho chỉn chu. Có thế ta mới yên tâm mà đi được. Nếu không thì lúc nào trong ta cũng đầy những lời muốn nói mà chẳng bao giờ nói, và lòng ta sẽ nặng chịu ân hận. Cuộc giã biệt không phải phép ấy đến giờ vẫn làm tôi đau đớn. Ước gì tôi đã nhìn nó lần cuối lúc còn ở trên xuồng, đã kích động nó như thế nào đó để hình ảnh tôi còn lưu lại trong đầu nó. Ước gì tôi đã nói với nó lúc ấy. Vâng, đúng thế, nói với một con hổ. Ước gì tôi đã bảo nó: Richard Parker, xong rồi, chúng ta sống rồi, mày có tin không? Ta không thể nói hết lòng ta biết ơn mày. Không có mày thì ta đã hỏng rồi. Ta muốn nói một cách chính thức rằng ta cảm ơn mày, Richard Parker ạ. Cảm ơn mày vì đã cứu mạng tao. Và bây giờ thì mày hãy đi đến nơi mày phải đến. Mày đã biết cái tự do trong khuôn khổ của một vườn thú gần hết cả cuộc đời. Giờ đây, mày sẽ biết cái khuôn khổ tự do của một khu rừng. Tao chúc mày may mắn. Hãy đề phòng con người. Nó không phải là bạn mày, nhưng tao hy vọng mày sẽ nhớ đến tao như một người bạn. Tao sẽ không bao giờ quên mày, đó là điều chắc chắn. Mày sẽ luôn ở bên tao, trong trái tim tao. Có tiếng gì thế? À, xuồng chúng ta đã cập bờ rồi. Thôi, xin giã biệt Richard Parker. Xin giã biệt, cầu xin Thượng Đế luôn ở bên mày. những người tìm thấy tôi đem tôi về làng họ. Và ở đó, mấy người đàn bà đã tắm kỳ cọ tôi mạnh đến nỗi tôi sợ họ có thể họ nghĩ tôi là một thằng bé da trắng bẩn thỉu chứ không phải là một đứa da nâu. Tôi cố giải thích điều đấy, họ gật đầu, mỉm cười rồi lại tiếp tục kỳ cọ tôi như thể tôi là một cái sàn tàu. Tôi tưởng họ sắp lột sống da tôi, nhưng họ cho tôi ăn, ngon lắm. Khi đã bắt đầu ăn, tôi không thể ngừng lại được. Tôi tưởng mình sẽ không bao giờ hết đói. Hôm sau, có một cái xe cảnh sát đến và mang tôi vào một bệnh viện. Và câu chuyện của tôi chấm dứt ở đấy. Tôi cảm kích vô cùng vì sự hào phóng của những người đã cứu tôi. Người nghèo cho tôi quần áo và thức ăn. Các bác sĩ và hộ lý chăm sóc tôi như thể tôi mãi mãi là một đứa hài nhi. Các quan chức Mexico và Canada, tất cả đều mở rộng cửa cho tôi. Đến nỗi từ bờ biển Mexico ấy, đến gia đình người mẹ nuôi tôi, rồi đến những lớp học trong Đại học Toronto. Tất cả là một hành lang rộng rãi và dễ dàng mà tôi chỉ việc đi theo. Tôi xin được gửi đến tất cả họ những lời cảm tạ chân thành của tôi.